Người đánh xi nhan và những con đường. Đinh Như Thiết. Kim. Trước mũi máy bay của tôi là một cô gái còn rất trẻ, trạc tuổi 22-23 gì đó. Tôi hơi đột ngột bởi sự có mặt của Kim ở đây. Vậy là Kim đã từ giả bộ phận làm chuyên gia thuộc đội quân y giúp bạn tại một đơn vị ở Tà Xanh để theo một đơn vị khác tới vùng núi Okia này. Cách đây gần 2 tháng, tôi có chở hàng đến Tà Xanh. Kim còn đứng ở rìa bãi, làm hiệu, đánh xi nhan cho máy bay của tôi hạ cánh cơ mà. Hôm nay, Kim không mặc bộ đồ quân phục màu xanh lá cây và tóc không bỏ xõa nữa. Kim vẫn một bộ đồ bạc màu đất, tóc buộc túm kiểu búi tó, chân mang ủng gọn gàng tựa vận động viên bước vào trượt băng nghệ thuật. Gió thổi, vòng gió hất ngược, cát bụi tung lên cao, toàn bãi mù mịt như có thả đạn khói, mọi vật xung quanh bãi ngã nghiêng, lay động, cỏ cây muốn rời khỏi đất, riêng Kim vẫn đứng vững tại một điểm, hai cánh tay vung mạnh, dứt khoát. Mọi chuyến bay khác, động tác xi nhan của Kim hết sức uyển chuyển, dịu dàng, hai bàn tay vẫn dẻo như cánh chim hải âu lượn trên sóng. Chuyến này thì không. Có lúc Kim nghiêng hết người sang một bên để ngăn máy bay dừng lại, có lúc lại rướn ngực về phía trước, ngồi thụp xuống đất thét thật to vì máy bay leo lên đè Kim nằm lúc dưới bụng. Cánh quay chém sát sạc, cứ như thế, hai cánh tay Kim hết kéo đi đẩy lại, sang phải, sang trái, phải đến chục lần có dư mà chẳng tài nào tôi đặt được máy bay xuống đất. Nếu là một đơn vị đã ở đây từ lâu, chắc chắn tôi đã quay về từ chỗ điểm rẽ. Cách đây đúng 6 phút bay thôi. Đằng này là đơn vị vừa tới, con đường vận chuyển bằng ô tô chưa đi nổi, phương tiện chính dựa vào đôi vai và máy bay. Có những thứ vai có thể cõng được, nhưng có thứ vai không tài nào làm được. Bởi thế, việc vận chuyển bằng máy bay là hết sức cấp bách. Chẳng hiểu vận chuyển thuốc DDT đến đó làm gì mà mấy ông bạn hàng không Campuchia đến nài nỉ tôi đi bằng được. Tưởng cũng như các bãi đổ khác, cùng lắm là khó hơn một tí, nên tôi đành nhận lời. Không ngờ cả bãi và đường xuống đều quá khó khăn, phức tạp. Kể từ lúc phải giảm độ cao, tốc độ rơi lớn, hai tay tôi nhức nhối, lạo xạo như có vật gì xé rách màng nhĩ. Để nhìn thấy bãi, đầu tiên tôi phải vượt qua một dải núi. Bụng máy bay đè chính giữa chõm núi đá nhọn hoắt cao tới 1.200 mét. Qua hết dãy núi, máy bay lọt theo một khung hình chữ V, hai bên là vách đá cao ngất, không còn đường xuống nào khác ngoài cái thung lũng như đường hầm ấy. Và chỉ cần lách nhẹ một cái là sang đất Thái. Vất vả lắm tôi mới điều khiển máy bay tiếp cận được bãi. Như tới bãi khác, đến rìa tôi điều khiển tốc độ về không. Ở bãi này, tôi đã tính trước, đưa tốc độ bằng không cách đó khá xa, nhưng máy bay vẫn bị gió thổi lao sòng sọc, vượt cả ra ngoài bãi, chỉ một chút nữa là đâm vào rừng cây trước mặt. Dừng được máy bay, tôi đã yên trí thở phào nhẹ nhõm, tưởng sẽ đặt xuống dễ dàng, nhưng ai ngờ lúc đó lại là khó nhất, còn vất vả hơn lúc hạ cánh rất nhiều. Bùm nhùng mãi, tôi vẫn chưa tài nào đặt máy bay xuống bãi được. Độ cao mặt bãi quá cao so với mặt biển, mật độ không khí rất mỏng, làm cho lực nâng nhỏ khiến máy bay như một quả bóng đầy hơi dìm xuống nước mà không tài nào giữ được. Đánh xi nhan để máy bay đậu yên trên bãi xong, chờ tôi cúp ga về ga răng tiếng, ga nhỏ, Kim chạy lại. Hôm nay chở về bao nhiêu người được hả anh? Chở với không cái gì, bãi gì mà hẹp như cái chuồng cọp, đất cát bụi mù lên. Lần sau không tưới nước, không mở rộng ra, đừng có xin máy bay nữa nhé. Tôi kéo tấm cửa bên, thò hẳn cái đầu ra ngoài buồng lái, không nén được cáo gắt. Cũng tưởng như các chuyến bay trước, sau mỗi lần đánh xi nhan xong, Kim thường đón chúng tôi bằng nụ cười hết sức cởi mở, ý tứ. Nhưng lúc này, vẻ mặt Kim lạnh tanh để đáp lại lời cáo gắt của tôi. Kim quay lưng lại, chẳng thèm nhìn vào cái buồng lái trông như pha lê mà mới hôm nào đây, cô vẫn nhìn nó với một đôi mắt trìu mến. Chờ lâu quá, chẳng thấy bóng một ai chạy ra bốc hàng, chỉ có Kim đứng ở phía dưới chân tôi. Tôi làm lành. Thôi, giận gì mà lâu thế?
cho người bốc hàng đi. Bãi và đường xuống nguy hiểm lắm, hẹp thế này chỉ dám chở về 14 người thôi.
Nghe tôi nói nhẹ nhàng, Kim trở lại hoạt bát như mọi ngày. Kim vẫy tay gọi mọi người đứng dưới bãi cùng lên máy bay để bốc hàng cho nhanh. Sự sốc phát của Kim khiến tôi thấy ân hận bởi sự bực tức vừa rồi. Kim đâu phải là người chuyên làm công tác đưa đón máy bay theo kiểu này. Kim là một bác sĩ sang giúp bạn.
Nhưng có lẽ vì quen biết qua các lần đưa đón thương bệnh binh, vả lại việc đánh xi nhan làm hiệu cho máy bay cất hạ cánh, Kim đã làm nhiều lần nên người ta thường nhờ ra đón. Ngồi trên buồng lái, tôi không lúc nào rời mắt khỏi Kim. Có những kiện hàng vuông bằng cái bàn, thế mà một mình Kim bê nhẹ nhõm, chạy vèo vèo, quẩn vào trong gió. Đưa hàng xếp cho một chỗ xong, Kim lại chạy ra rìa đưa từng thương binh tới máy bay. Nhìn đôi bàn tay khỏe mạnh của Kim, người ta dễ nhầm đoán rằng Kim là người không biết làm việc nhẹ nhàng hay âu yếm bất cứ vật nào mềm mại. Nhưng không, đôi bàn tay Kim tận mắt tôi đã được nhìn thấy cách đây không lâu lắm, gần 2 tháng. Lúc ấy, Kim đang đứng trên bàn mổ, bàn tay mới nhẹ nhàng khéo léo làm sao. Một tay cầm kéo, một tay cầm dao, nhìn Kim lách vào theo các đường gân thớ thịt, ngọt như đưa dao dưới nước. Cõng hết số thương bệnh binh vào máy bay xong, Kim đứng ngay dưới chân tôi, vẻ mặt nôn nóng.
Đi được chưa hả em? Tôi hỏi khẽ.
Còn một ca tử sĩ nữa. Có gì, anh tắt máy chờ cho một tí. Người ta đang sắp xếp công trình nghiên cứu. Tài liệu của anh ấy đưa về luôn.
Ai thế?
Tôi vội hỏi.
Bác sĩ Khả, vừa mới chết tối hôm qua.
Tôi choáng váng. Anh Khả đã cùng đội điều trị của Kim vào đây làm công tác nghiên cứu phòng dịch trong vùng núi Okia này. Mới hôm nào xuống Tà Xanh, tôi còn được anh giới thiệu những công trình nghiên cứu về bệnh sốt rét, đồng thời phổ biến sự phát triển của muỗi, thoi trùng trong máu và sự phát triển của nó trong tế bào gan theo cấp số nhân vô cùng lớn, rồi xâm nhập vào hồng cầu, phá hủy hồng cầu. Có những buổi bác sĩ còn kéo quần lên tới đùi, ngồi hàng giờ đồng hồ để theo dõi xem có bao nhiêu con muỗi mang mầm bệnh sốt rét bám vào cơ thể. Trong căn phòng nhỏ hẹp dựng lên giữa cánh rừng già cỗi, tôi cảm phục tinh thần say mê của người thầy thuốc ngày đêm nghiên cứu về ký sinh trùng, sốt rét để phục vụ cho quân đội và cống hiến cho khoa học. Qua tâm sự của tôi được biết, chẳng còn bao lâu nữa, bệnh sốt rét ở vùng núi Tà Xanh sẽ bị đẩy lùi, con người không còn sợ hãi phải tới nơi đây. Vậy mà hôm nay bác sĩ đã chết, tôi cảm thấy hẫng hụt trong người. Chẳng phải đắn đo gì nữa, tôi ra hiệu cho người cơ giới tắt máy chờ. Ngồi trong buồng lái, hình ảnh của bác sĩ Khả, con người nhỏ nhắn nhưng sức lực phi thường, cứ hiện ra trước mặt tôi với từng cử chỉ. Chi tiết việc làm hết sức cụ thể.
Bác sĩ chết vì mình hay bị phục?
Tôi hỏi.
Không, chết vì sốt rét ác tính. Ở vùng núi Okia này, muỗi Anophen nhiều lắm, nhiều hơn ở Tà Xanh anh ạ.
Chuyển thi hài của bác sĩ Khả lên máy bay xong, Kim lại chạy về phía trước mũi máy bay, chuẩn bị làm hiệu cho tôi cất cánh. Kim đứng mở chân, hai tay đưa ngang thẳng. Càng giống hình vẽ người đứng tập thể dục buổi sáng, nhìn tư thế của Kim tưởng rằng không một sức mạnh nào có thể lay chuyển được. Nhưng thật, vất vả cho Kim. Đứng đến 40 phút mà máy bay vẫn chưa nổ máy được, người cơ giới đã ấn nút mở máy đến lần thứ hai mà động cơ vẫn không tài nào phát hành nổi. Tôi lo lắng. Tráng vã đẫm mồ hôi, chờ cho máy nguội, tôi lại ra hiệu cho người cơ giới nổ máy tiếp. Lần này, vòng quay còn yếu hơn lần trước, cánh quay chỉ hơi nhúc nhích rồi dừng hẳn.
Ắc quy quá yếu hay sao?
Tôi hỏi. Đoán đúng căn bệnh, anh cơ giới nói liền.
Lọc gió tắt.
Lọc tắt. Tôi nhắc lại và thở dài, mệt mỏi. Người cơ giới nói có lý. Bãi bụi khi xuống đất đá quẩn lên, bình độ của bãi lại cao nên dẫn tới tình trạng thiếu khí. Làm thế nào nổ máy được bây giờ? Trong khi vít, kìm, cờ lê, chúng tôi đều không mang theo một thứ nào cả. Nếu có dụng cụ, chỉ việc tháo ra, rửa sạch, không đầy 1 giờ đồng hồ là có thể nổ máy cất cánh được ngay. Buổi sáng nay khi ở nhà nhận lệnh, chúng tôi chỉ bay đến đây, không tắt máy. Bốc hàng xuống, đồng thời có thương binh thì chuyển về luôn, thành ra không chuẩn bị một thứ dụng cụ đem theo nào hết. Bây giờ biết làm thế nào cho ổn. Tôi ngồi trong buồng lái, không muốn bước xuống đất, càng nghĩ càng lo. Làm thế nào để bảo vệ an toàn máy bay trong đêm nay? Cả khu rừng này vẫn còn tàn quân Pol Pot ngày đêm lén lút hoạt động. Có lúc chúng câu cả H-12 rồi vào cạnh rìa bãi. Đánh hơi thấy món mồi ngon, chúng sẽ không để yên đâu. Chờ lâu quá, không thấy máy bay khởi động được, Kim chạy lại. Làm sao lâu thế hả anh? Còn sao nữa, tại cái bãi của cô vừa bụi vừa bẩn, làm tắt cả bộ phận lọc khí của tôi chứ còn sao? Mặc dầu tôi nói còn khó chịu hơn cả khi máy bay vừa hạ cánh, nhưng lúc này Kim không tỏ vẻ giận. Cô nhìn tôi, hỏi nhỏ, có cách nào sửa được không anh? Cờ vít kìm cờ lê không? Tôi không đáp lại, mà hỏi. Kim thở dài, ở đây chúng em vừa đến nên chẳng có thứ nào cả. Nếu cần, để em ra bờ lúc xây mượn cho. Ở ngoài đấy có cả một đội xe của đơn vị bạn, nhiều lắm. Tôi ngồi suy tính, nếu cứ nằm ở đây, chờ điện vệ sinh máy bay tới cấp cứu thì ít nhất cũng phải mất 2 ngày. Vả lại, có máy bay đến cấp cứu, bãi hẹp cũng không tài nào hạ cánh xuống được. Tất nhiên, sẽ phải gọi nhau hẹn trao dụng cụ ở một bãi gần nào đó. Như vậy còn mệt và nguy hiểm hơn. Tốt nhất là nhờ Kim đi mượn, đó là phương pháp nhanh nhất. Nhưng từ đây tới bờ lúc xây có xa không? Tôi băn khoăn hỏi. Cũng chẳng xa mấy, vừa đi vừa về, hết gần 7 giờ đồng hồ. Nó nằm trên đường các anh bay qua, em đi khoảng 3-4 giờ chiều gì đó, sẽ quay về thôi. Có phải mấy cái nhà nằm bên cạnh dòng suối không? Đúng rồi. Vậy vừa đi vừa ngủ hay sao mà đến chiều mới về? Anh thử tính xem, từ đây tới đó phải qua 19 quả núi, em đi như vậy là nhanh lắm đó. Tôi tròn mắt, nếu đúng là 6 dãy nhà nằm lọt ở thung lũng bên một dòng suối, nơi làm mốc để máy bay rẽ vào đây, thì máy bay bay hết có 6 phút. Vậy mà theo Kim nói, vừa đi vừa về hết gần 7 giờ đồng hồ. Thấy tôi ngần ngại, Kim dục, anh mượn thứ gì đó để em đi cho, em sẽ đi thật nhanh. Tôi nhìn Kim không khỏi xúc động. Cô về chuẩn bị khẩn trương, rồi ra đây chờ tôi đi cùng. Lát sau, hai chúng tôi đã đi sâu vào trong một cánh rừng. Đoạn đầu, Kim dẫn tôi đi theo một dòng suối. Càng đi, con suối càng bị che khuất. Cây mọc chằng chịt bịt kín thành một cái hang, tối đen như mực. Nước suối từ các lòng núi chảy ra, phả lên bốc mùi tanh lợm, phản phất cả mùi ngái của rễ cây và đất. Ở đoạn suối này, tôi bước hết sức rón rén. Có lúc phải nằm bò xuống, dùng cả hai bàn tay để vượt các tảng đá vì trơn. Còn Kim vẫn bước thoăn thoắt, nhảy qua hết tảng đá này sang tảng đá khác. Mặc dù trước lúc xuất phát, Kim đã chuẩn bị cho tôi chiếc gậy bằng gỗ rất vừa tay cầm, một đầu vót nhọn, nhưng nhiều lúc vẫn không đủ sức chống chọi với độ trơn của đá và nước. Qua hết đoạn suối tương đối bằng phẳng, chúng tôi leo vòng theo các sườn núi. Quả núi đầu tiên kề sát dòng suối, Kim gọi là núi Anh Khả. Toàn bộ quả núi dựng lên lừng lững như cái tháp nước đồ sộ, xung quanh cây mọc tùm, tươi tốt. Trên ngọn cây là những nhánh hoa phong lan đuôi chồm, dài chớm đất, nở trắng cả phía bên đường tôi đang bước. Sao lại có cái tên là núi Anh Khả? Anh ấy đã tới đây à? Tôi hỏi. Kim nhanh nhảu trả lời. Vâng, sau mỗi lúc làm việc căng thẳng, anh Khả thường lần mò tới đây ngắm núi, ngắm hoa phong lan. Có bữa, anh Khả mãi mê đến tối mịt vẫn chưa về. Bọn em tưởng bị bắt cóc, nháo nhào đi tìm. Hễ ai ngắt hoa ở đây, dù một cành hay một cánh thôi, là anh Khả đều không vừa ý. Bởi thế, bọn em đặt cho quả núi mang tên anh ấy đấy. Thế còn núi của em nằm ở đâu? Tôi hỏi đùa. Núi của em nằm tận tích tịch ở trên cao. Nói chung, anh phải chống gậy mệt nghỉ mới tới được nhé. Kim cười. Hai chúng tôi cặm cụi đi tiếp. Đường ở đây mới mở. Có đoạn cây gai vẫn bít sát mặt đường, khiến cả hai phải vạch ra để bước. Đúng như Kim nói, hai đầu gối chân tôi muốn khuỵu xuống. Chiếc gậy Kim đưa chống toét cả đầu nhọn. Càng đi tiếp, độ dốc càng cao. Có đoạn đầu bên này lém tới bên kia mà phải vòng quanh gần một giờ đồng hồ, vượt được qua ba quả núi, ngực tôi như bị vỡ tung ra. Tai mũi tranh nhau thở, mặt đường không có nắng, nhưng mồ hôi tôi vẫn ướt đẫm sũng chiếc áo đang mặc. Biết tôi bị mệt, vừa đi, Kim vừa kể chuyện, chuyện về y học hiện đại, chuyện những người mở đường, có nhiều người đã hy sinh nằm xuống nơi đây, có đôi lứa nên vợ nên chồng, sinh con đẻ cái, ngay trên đoạn đường, và hiện nay họ về Bluxay sinh sống. Cứ như vậy, hai chúng tôi cùng nhau leo hết quả núi này sang quả núi khác. Để đến được núi có tên Kim, tôi đếm tất cả lớn nhỏ, phải qua 10 quả núi. Để rút ngắn cự ly, người ta mở một đường thẳng căng từ chân đến đỉnh, dốc núi cao ngất dựng đứng như một bức tường. Giữa lúc tôi còn đứng dưới chân ngần ngại nhìn lên, Kim đã nhanh nhảu bước trước. Cứ lên mỗi bậc, Kim lại dừng chân, kéo tôi bước lên theo. Lên được đến đỉnh núi, người tôi mệt nhoài, thở còn không ra hơi, mặt mũi bơ phờ. Thấy tôi cạn sức, Kim có ý động viên. Anh ngồi nghỉ một tí, yên trí, sẽ khỏe ngay. Tôi ngoan ngoãn chấp nhận đề nghị của Kim. Chẩm núi là một cái đỉnh bằng đá, nhọn hoắt. Kim bảo hàng tuần đi lấy gạo qua đây, mọi người thường nghỉ lại lấy sức cho đỡ mệt rồi đi tiếp. Tôi nghĩ chắc chắn họ sẽ khỏe, hứng thú vì chớp núi hùng vĩ, tròn vo, thoáng mát. Chẩm núi mọc hơi chết vương về hướng đông, như để chống chọi với bất kỳ luồng gió nào từ biển thổi tới. Cả hai chúng tôi ngồi nhìn về hướng bờ lúc xây. 6 dãy nhà hiện ngay dưới tầm mắt, vậy mà tôi phải đi tiếp 9 quả núi nữa mới tới. Tôi và Kim đến bờ lúc xây vào lúc những người lính ở đây bắt đầu ăn bữa trưa. Hai chúng tôi quên hết mệt nhọc, tìm gặp ngay người phụ trách. Chẳng biết học tiếng Khmer từ khi nào mà Kim ngồi nói chuyện như gió. Qua trao đổi, tôi được Kim cho biết mọi thứ dụng cụ đã chuyển ra tháo gỡ khí tài một chiếc xe ô tô tải bị địch phục. Cách đây hơn 30 km, người không chết nhưng xe bị đổ xuống thung lũng ven đường. Không còn cách nào khác, tôi và Kim phải đi ra đó để lấy những thứ cần thiết. Bữa cơm trưa vừa bắt đầu nên chúng tôi được mời ăn luôn cho đỡ đói. Để đi được nhanh, người phụ trách điều cho một chiếc xe UAT khá mới. Lái xe là lính Campuchia, anh to, khỏe, có nước da đen bóng. Do quen với mặt đường lồi lõm, anh chạy khá nhanh và chuẩn. Bánh xe thường xuyên đè kín vết xe cũ. Lúc đầu, tôi không hiểu nổi vì sao anh ta gò tay lái cho vất vả. Nhưng sau mới hiểu rõ, anh bám vậy để tránh mìn. Chẳng mấy chốc, cả hai chúng tôi đã có mặt ở chỗ chiếc xe bị đổ. Giữa ban trưa, hàng chục người lính Campuchia vẫn không nghỉ. Anh em xoay trần tháo gỡ từng cụm máy trên thùng xe. Thấy chúng tôi, họ dừng lại ít phút rồi tiếp tục tháo gỡ. Cố hoàn thành trước lúc cơn mưa đang giăng kín trên đầu sắp sửa ấp xuống. Qua dòng chữ của người phụ trách ở Bluxay, tôi được ưu tiên lấy mọi thứ dụng cụ cần thiết, kể cả những thứ đang làm. Tất cả đã tìm được đầy đủ. Tôi và Kim lên xe quay về luôn. Chiếc xe chạy hết nửa đoạn đường thì trời nổi gió. Những cơn lốc, gió cuốn tung mọi thứ đưa lên trời. Mặt đường mờ mịt trong đất bụi và lá rừng. Tiếp gió là mưa. Mưa trút xuống ào ào không ngớt. Mưa to đến mức người lái xe phải dừng lại đóng hết các tấm kính. Dốc nước trên trần xe cho nhẹ. Nhưng nước vẫn rơi khắp thùng xe, ngấm cả vào quần áo. Tôi bắt đầu thấy lạnh. Chiếc xe vẫn đều đều lăn bánh, nước ở mặt đường bị vòng bánh rẽ về hai phía vòng cao thành rãnh. Tôi đang để mắt sang phía bên rừng và núi bị chìm trong mưa trắng xóa, một cảm giác rợn rợn len đến. Bỗng chiếc xe ngoặt sang một phía rồi dừng lại. Cử chỉ của người lái xe khiến tôi hoảng sợ. Hai bàn chân dẫm chặt cán phanh, cần côn, ngực gục xuống vô lăng, toàn thân run lẩy bẩy, mặt trắng nhợt nhạt. Tôi hốt hoảng nhìn ngang. Nhưng Kim vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Kim nói, đó là cơn sốt rét anh ạ. À. Gặp lạnh đột ngột, khó có thể chống cự nổi. Buổi trưa, thấy anh ấy ăn khỏe, em đã cho anh ấy uống thuốc phòng mà vẫn không thể tránh khỏi. Kim mở nắp túi, lấy ra một gói, trong đó có đủ các thứ thuốc. Thuốc đây, anh nuốt đi, đề phòng sốt rét. Tôi cầm hai viên thuốc cho vào miệng, nhai ngấu nghiến. Không hiểu loại thuốc gì mà nuốt đến gần giờ đồng hồ sau, miệng vẫn đắng ngắt. Tôi đang định đề xuất với Kim, hai người thay nhau cõng người lái xe về bờ lúc xây càng nhanh càng tốt. Anh kéo anh ấy giúp em, cho nằm xuống ghế. Tôi ngơ ngác chẳng biết Kim chuyển anh lái xe xuống để làm gì, thì Kim đã ngồi thụp vào ghế, lái nổ máy rồ ga. Trời, tôi kêu thầm trong đầu. Kim biết cả lái xe. Chiếc xe thoạt đầu giật giật, vọt mạnh, sau đó vòng eo như rắn lượn. Nhưng chỉ một lúc sau, nó đã chạy trên đường thẳng và vòng cua chẳng kém gì những tay lái lão luyện. Tôi quên hết lo sợ, nhìn Kim vừa kính nể vừa thán phục. Kim biết lái xe từ hồi nào?
Lâu lắm rồi anh ạ, à. Từ hồi em còn là sinh viên sang bên này thực tập. Nhưng một chuyến áp giải thương binh từ chốt về bệnh viện, không may đến giữa đường, xe bị bọn Bon Bốt phục bắn. Người lái xe bị trúng đạn vào giữa bàn tay. Càng vượt nhanh đoạn đường càng tốt. Sau lúc băng bó xong, anh lái xe gọi em ngồi gần lại, bảo em cầm tay vào vô lăng cùng anh điều khiển. Lúc đầu vừa chạy, anh ấy vừa giảng giải, nhưng sau giao cả hai tay lái cho em, thỉnh thoảng mới dùng tay còn lại để hỗ trợ. Cũng may đoạn đường rất rộng và vắng. Kết quả là chúng em đã đưa cả xe và người về bệnh viện an toàn. Xe chạy gần hết nửa phần đường còn lại, mưa vẫn chưa ngớt, mỗi lúc một to hơn. Đất đá trên các triền núi cao bắt đầu tách nhau ầm ầm lăn xuống phía chân núi. Bỗng một luồng gió rít rất mạnh, tôi đảo mắt nhìn lên. Một tảng đá to bằng nửa chiếc xe UAZ đang bay là la trên sườn núi, tiến thẳng vào chiếc xe của chúng tôi không một chút khoan nhượng. Tôi không còn kịp thét cho Kim rồ ga vượt lên tránh nữa, mà chỉ kịp nhắm mắt lại để chấp nhận tai họa ập đến. Rồi một lực chấn động thật mạnh vào xe, chiếc xe lăn tròn sang phải. Tôi ngất ngay sau lúc chiếc xe lăn 2-3 vòng gì đó. Chẳng hiểu bằng cách nào, khi tỉnh lại, tôi thấy mình nằm bên rìa đường, quần áo ướt sũng cùng với người lái xe. Người tôi lúc đó không rét nhưng choáng váng. Tôi đưa mắt tìm xe và Kim lần theo vết xe lăn hằn xuống thung lũng. Chiếc xe được một cây dẻ rất to chặn lại nằm lơ lửng bên sườn núi. Cánh cửa xe hất ngược lên trời. Tôi leo lên phía trước chiếc xe, kéo cánh cửa phía Kim ngồi. Trời! Kim vẫn nằm ngất trong cabin. Tôi kéo Kim ra. Bên trái thái dương Kim, máu vẫn còn chảy. Hơi thở của Kim vẫn còn, nhưng đã yếu lắm rồi. Mưa vẫn dội xối xả. Tôi chỉ còn biết cởi chiếc áo đang mặc che cho Kim. Nước mưa đã làm cho khuôn mặt Kim tái xanh vì mất máu. Khoảng một lúc sau, Kim từ từ mở mắt, nhìn tôi tỏ vẻ ân hận, hình như muốn nói là chưa làm tròn việc đưa tôi trở lại. Tôi nhìn Kim, nghẹn tắt, mãi sau mới nói được nên lời. Đau nhiều không Kim? Kim thở dài, giọng khó nhọc, lạc hẳn đi. Anh quay lại Okia đi, nói với mọi người trong đó giúp em. Làm ngay công tác phát quang, phun thuốc DDT diệt muỗi và bọ gậy. Thôi, anh để em lại đây về ngay đi mà sửa chữa cho kịp cất cánh trước lúc trời tối. Nói xong, hai mắt Kim từ từ khép kín. Tôi bật gào lên, lay gọi Kim tới 2-3 lần, nhưng Kim vẫn không tỉnh lại. Tôi vội vàng bế Kim ngược lên phía con đường, mặc cho mưa bão trút ào ào. Tôi chạy về Bluxay một mạch. Cho đến bây giờ, mỗi lần đến Okia hay bất kỳ một nơi nào, hình ảnh của Kim, chân mang ủng, áo bỏ vào quần ống, tay sắn cao, luôn hiện ra trước mắt như vẫy vẫy cánh tay gọi tôi đặt máy bay xuống bãi. Và hình ảnh con đường nguy hiểm, gian khó cứ hiện trong ký ức tôi rõ mồn một. Nhưng đó chỉ là một đoạn đường mà người lính đường không, đường bộ, chúng tôi vẫn đi và vẫn đến. Viết tại Okia, chuyến bay đầu tiên, tháng 3 năm 1986.